Phần 10. Tổ hợp quản lý tài sản tốt nhất của xã hội hiện đại. Tất cả người của một xí nghiệp luôn lấy danh lợi có được tiến hành tái đầu tư, mở rộng tái sản xuất, phát triển sự nghiệp của họ. Một cá nhân cũng như thế, tài sản của anh ta có tăng trưởng hay không được quyết định bởi năng lực của anh ta và anh ta có muốn lấy phần thu nhập của mình tái đầu tư hay không. Việc đầu tư này có thể chọn dùng dưới nhiều dạng hình thức: bảo hiểm, tiền thuê, cổ phiếu, phiếu công trái công cộng, vân vân. Câu chuyện 74. Đến thị trường Tam Thư đào vàng. Hai vợ chồng Ngô Tương Ninh Liên Bình vào năm 1997 đã bị cho thôi việc, nhưng họ lại chẳng rơi vào sự khủng hoảng mà tận dụng những tam thư nhiều năm sưu tầm được toàn lực đầu tư vào thị trường tam thư. Kết quả đã đi trên một con đường sáng lạng. Trước năm 97, tôi và chồng Ngô Tương Ninh Liên Bình cùng làm cho một công ty thực phẩm quy mô lớn ở Quảng Châu. Liên Bình còn nằm trong ban giám đốc của công ty. Sau đó công ty bị tổn thất nặng, tôi vợ chồng Hồ Tương Ninh Liên Bình lập tức phải đối mặt với hiện thực bị buộc thôi việc. Liên Bình xuất thân từ một gia đình cán bộ, nhớ lại tình hình lúc đó bà cảm khái vạn phần. Năm 97, tiền tiết kiệm của cả gia đình lúc ấy không đủ số 10.000 đồng, hai người đều gần tuổi 40, những ngày sau này phải sống như thế nào? Lúc này, ánh mắt của Liên Bình tập trung vào mấy bộ sưu tập tem trong nhà. Từ nhỏ bà đã yêu thích sưu tập tem, bà có năng lực đánh giá rất cao đối với tem thư. Ngày 8 tháng 8 năm 97, đôi vợ chồng Ngô Thị thuê một mặt bằng trong cửa hàng bách hóa ở Quảng Châu. Bắt đầu từ việc bán tem thư mà mình đã sưu tập được, chính thức đầu quân vào thị trường tem thư. Khi đôi vợ chồng Ngô Thị bước vào thị trường tem thư, mới vừa quá độ lên đỉnh cao nhất thị trường tem thư trong nước, tình hình thị trường vẫn vô cùng lý tưởng. Tháng sau đó, họ dựa vào sự chênh lệch giá cả giữa thu mua tem thư và bán tem thư, đạt được lợi nhuận thần là hơn 1.000 đồng. Ngô Tương Ninh vô cùng trân trọng số tiền này. Đây là số tiền trong một tháng cả gia đình tôi kiếm được lúc trước. Điều khiến cho đôi vợ chồng tự hào là không ít người khi đầu tư vào thị trường tem thư ở khắp nơi trên toàn quốc liền đến gõ cửa nhà họ, vì họ có uy tín về chất lượng giá cả. Tuy rất nhiều người biết rằng thành thực là tính quan trọng trong kinh doanh, nhưng làm được thì quả là không dễ. Năm 1999, một đơn vị đã đến đặt hàng một bộ tem thư 150.000 với đôi vợ chồng Ngô Thị. Trải qua một tuần vẫn chưa thấy giao tiền nhận hàng. Lúc này, giá cả thị trường của bộ tem đã tăng lên 30.000 đồng. Dựa theo quy định, dưới tình hình đối phương chưa trả tiền đặt cọc, thì đôi vợ chồng Ngô Thị hoàn toàn có thể lấy hàng bán cho người khác. Nhưng vợ chồng ông vẫn giữ lời hứa lúc trước, còn đơn vị đó từ đó về sau trở thành khách hàng thân thiết của vợ chồng Ngô Thị. Mỗi năm đều đặt hàng hơn mấy chục ngàn đồng với họ, uy tín của họ cũng nổi tiếng trong ngành nghề này. Theo thông tin của người trong ngành, thị trường tem thư vô cùng rủi ro, tổn thất mấy trăm là điều rất bình thường. Nhưng vợ chồng Ngô Thị bước vào ngành nghề này mới được 5 năm mà trên cơ bản không có tổn thất nào vượt qua số chục. Vợ chồng Ngô Thị nhấn mạnh bí quyết không bị đau ván của mình chính là quyết không kéo trễ kỳ hạn giao hàng tem thư. Tháng 3 năm 2002, thị trường tem thư kéo dài kỳ hạn giao hàng bộ tem bộ liễn đồ. Từ giá cao nhất 36 đồng, rớt xuống còn 13 đồng, trong thị trường có rất nhiều người đều bị tổn thất hơn 100.000 đồng, nhưng vợ chồng Ngô Thị cho rằng giao hàng theo kỳ hạn quyết không trễ hạn. Vì thế mà tránh được nguy hiểm lần này. Đương nhiên, vợ chồng Ngô Thị cũng tự dựa vào tình hình thị trường, cùng nhau nhảy lầu, là bán lỗ vốn. Năm 2001, vợ chồng Ngô Thị đã lấy 19 đồng nhập vào 500 tem thư Bạch Nương Tử. Ai ngờ sau một ngày, tình hình giá cả rớt xuống 18 đồng. Khi mọi người đang còn hy vọng, thì vợ chồng Ngô Thị lập tức bán hết số hàng này. Tuy lần giao dịch này của họ tổn thất 500 đồng, nhưng cùng với tình hình, giá cả sau này lại nhanh chóng rớt xuống 13 đồng. Chứng tỏ quyết định bán tháo của họ là chính xác. Họ cho rằng khi đã bán tháo là điều khó tránh khỏi, phải bán tháo sớm mới có thể tránh được tổn thất nặng về sau. Câu chuyện 75, cá nhiệt đới giúp trở thành ông chủ. Ai ngờ được, mua mấy con cá nhiệt đới mang về nhà, không những có thể tăng thêm lạc thú mà còn có thể biến mua thành bán, trong trò chơi kiếm được một khoản tiền. Kỳ thực, bất luận làm gì, chỉ cần dụng tâm nhiều, thực tiễn nhiều thì việc kiếm tiền sẽ không còn xa nữa. Tiểu Văn 30 tuổi là nhân viên bảo trì trong một xưởng xe hơi, đơn vị thuộc xí nghiệp không chết đói nhưng cũng chẳng no ấm, mỗi tháng làm việc cực lực cũng chỉ kiếm được 800 đồng, muộn phiền nhất là đi làm mà chẳng có việc để làm, tăng ca cũng không có việc gì để làm. 3 năm trước, trong một lần đi dạo phố, ông đã nhìn thấy cá nhiệt đới Thiên Thạch Kiều. Nuôi cá làm cho cuộc sống càng thêm lý thú, những giá cả của cá cũng khiến cho những người có thu nhập phổ thông lè lưỡi, kim long ngân long, bảy màu thần tiên cao cấp giá cả cũng từ số ngàn trở lên. Cá giống ngân long đã bán 1.000 đồng, cá trung cấp như phượng hoàng, địa đồ, cá đầu hổ thông thường giá một con cũng phải từ hàng chục trở lên. Mỗi ngày tăng ca về, Tiểu Văn bận rộn nghiên cứu những bảo bối này, có khi nửa đêm trên giường vẫn còn quan sát cá. Cá nhiệt đới đối với nước, thức ăn của cá thậm chí là bèo rong yêu cầu rất cao, gia đình nuôi cá thông thường cá không được sống lâu. Tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn xảy ra chuyện. Một lần nọ, con cái đầu hổ cái bệnh đến nỗi nằm trên mặt nước, anh đã mời chuyên gia đến xem, chuyên gia nói, con cá này đã mắc bệnh cảm nhiễm. Cần phải thay các chủng loại cá, nếu không chắc chắn sẽ cảm nhiễm đến những con cá khác. Đã có sự huấn luyện, Tiểu Văn chuyên mua những quyển sách có liên quan về cá nhiệt đới. Ông nói, mỗi bước nuôi cá đều có kiến thức. Chỉ cần thỉnh giá sách và chuyên gia nhiều là được. Đối với việc chọn lựa loại cá, đá sỏi, sưu tập hoặc đặt mua những thức ăn cho cá, mỗi ngày cho lượng thức ăn bao nhiêu, phương thức phòng chống bệnh cho cá, vân vân, ông xem xét cẩn thận, chăm sóc chu đáo. Kết quả sau đó là khi cá mẹ đẻ ra lứa cá con đầu tiên, ông đã bán 6 con cá nhiệt đới lớn nhỏ, tất nhiên là tương đương với tiền lương nửa tháng của ông. Sau đó con càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, quy mô cá càng lớn mạnh. Năm sau, Tiểu Văn thuê một ngôi nhà. Năm thứ ba, ông đã có cửa hàng bán cá nhiệt đới trên chợ, đã có người học nghề, trở thành ông chủ cá với danh tiếng gần xa.
Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói Tiếng Cơm ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý khán giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý khán giả không truy cập vào website khosachnói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tốn tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào.
Chuyên gia quản lý tài sản của mình như thế nào? Tiểu Lưu là giám đốc tài chính của trung tâm tài chính một ngân hàng nọ, công việc chủ yếu chính là giúp người khác quản lý tài sản. Rất nhiều người không ngăn được lòng hiếu kỳ, làm công việc quản lý tài sản này, thì ông quản lý tài sản của mình như thế nào? Sự việc Tiểu Lưu học quản lý tài sản cũng không phải là một sớm một chiều, chính là trong thực tiễn suy nghĩ tìm tòi ra. 5 năm trước, khi mới tham gia công việc, tiền lương mỗi tháng ông kiếm được đều giao cho mẹ ông giữ dùm. Khi muốn dùng tiền vào việc gì, ông lại kêu mẹ đưa cho, trên cơ bản là ở vào trạng thái không có tài sản mà quản lý. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lưu cảm thấy mình không đủ tự lập, cùng mẹ bàn bạc cách tự mình quản lý tiền bạc. Mẹ ông hiển nhiên đồng ý. Từ đó về sau, ngành nghề quản lý tài sản của Tiểu Lưu chính thức bắt đầu. Lúc khởi đầu, ông vẫn chưa có khái niệm quản lý tài sản, tiền lương mỗi tháng còn dư thì gửi ngân hàng để có được một chút lợi nhuận. Sau đó ông cảm thấy mình dùng tiền quá là không có kế hoạch. Trong một năm mà chẳng có dư bao nhiêu, thế là ông lên kế hoạch tiêu dùng, Mỗi tháng ông cưỡng chế mình để dành một số tiền nhất định, như vậy trong một năm, Tiểu Lưu phát hiện hiệu quả rất tốt. Do duyên cớ ông làm việc ở một ngân hàng, Tiểu Lưu có cơ hội tiếp xúc và hiểu rõ kiến thức quản lý tài sản và sản phẩm nhiều hơn so với người khác. Ông phát hiện chỉ dựa vào việc dành dùm thì lợi ích thu được khá thấp, không thể đạt hiệu quả được mục đích đề ra, tiền đẻ ra tiền. Thế là ông đem số tài sản của mình quản lý lại từ đầu. 50% số tiền ông dành dụm định kỳ hàng tháng, như vậy có thể đảm bảo một nửa số tài sản ở vào trạng thái an toàn. Số tiền còn lại ông phân tán cho bảo hiểm, cổ phiếu, sản phẩm quản lý nhân dân tệ, sản phẩm quản lý tài sản ngoại hối. Phối hợp giữa đầu tư mạo hiểm cao và quản lý tài sản nguy hiểm thấp, mục đích của việc làm này là, một mặt có thể gặt hái được lợi ích tương đối khá cao, mặt khác cũng có thể tăng cường năng lực của mình, chống lại sự nguy hiểm. Ví dụ như, một ngày nào đó tình hình giá cả cổ phiếu không tốt, Tiểu Lưu vẫn có thể gặt hái được lợi từ trong phương thức quản lý tài sản mà sẽ không xảy ra cảnh không có đường rút. Tiểu Lưu cũng rất xem trọng giá trị của việc đầu tư bất động sản. Năm trước, ông đã đem toàn bộ số cổ phiếu mình nắm trong tay bán hết, với tất cả số tiền bán được là 100.000 đồng để mua một ngôi nhà 120m². Công việc Tiểu Lưu làm ở ngân hàng là vốn tích lũy chung cho vay, tỷ lệ cho vay như thế sẽ thấp hơn 1% so với các cửa hàng cho vay thông thường. Mỗi tháng ông sẽ có tổng cộng là 1.500 đồng, đồng thời ông đem 3 ngôi nhà của mình ở khu chợ cho thuê, mỗi tháng có thể thu được 2.000 đồng, sau khi lấy việc cho thuê để đẻ ra tiền. Như thế còn có thể sinh lợi. Chi phí vật dụng dựa vào thẻ tín dụng là thói quen lớn của Tiểu Lưu. Trong ví tiền của ông đựng hai thẻ tín dụng này, với ngày thiết lập và ngày hoàn trả không giống nhau, ông nói dùng thẻ tín dụng tiêu dùng, lợi dụng việc miễn trả lãi vào thời kỳ hoàn trả. Một mặt hiểu rõ kỹ càng áp lực tiêu dùng hiện kim, mặt khác còn có thể gia tăng tín dụng của mình ở ngân hàng, hà tất gì mà không làm. Bàn đến kế hoạch quản lý tài sản của 2 năm trong tương lai, Tiểu Lưu biểu thị sau 2 năm muốn mua xe, nhưng mua xe nhất định phải trả tiền liền không cho vay, vì lợi nhuận của xe rất cao, hơn nữa giá cả xe không ngừng giảm thấp. Tuy nhiên, Tiểu Lưu cũng hoàn toàn tin tưởng mình có thực lực này. Câu chuyện 77, câu chuyện về quỹ đầu tư của một người làm thuê. Người hiện đại phải học cách đầu tư quản lý tài sản, không cần phải để tiền của bạn nhàn rỗi trong nhà, phải học cách để tiền của bạn đẻ ra tiền. Lý Cường là một chàng trai nông thôn làm công nhiều năm nay ở thành phố Bắc Kinh, trước đó ông không có một chút khái niệm nào về việc quản lý tài sản, chỉ biết dùng phương thức dành dụm, đem số tiền gửi vào ngân hàng. Đó là một ngày của năm 2003, trên đường đi làm về, một thanh niên tiếp thị bảo hiểm đưa cho Lý Cường một tập tư liệu dày nói. Chủ nhật này ở lầu 2 công ty bảo hiểm có tổ chức hội giới thiệu bảo hiểm, Lý Cường ôm một tâm thái hiếu kỳ, đúng giờ đến hội trường. Trong hội trường có một vị giám đốc nói, người hiện đại phải học cách đầu tư quản lý tài sản, không được để tiền của bạn nhàn rỗi trong nhà, phải học cách để tiền của bạn đẻ ra tiền. Ví dụ như mua bảo hiểm, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, quỹ vân vân. Hội giới thiệu bảo hiểm lần này đã khiến cho Lý Cường nhận được nhiều gợi ý, quyết tâm học cách quản lý tài sản, nhưng rốt cuộc cách quản lý như thế nào, Lý Cường vẫn chưa rõ, nhưng ông hiểu, tất cả phải bắt đầu từ đâu. Từ đó về sau, chỉ cần Lý Cường có thời gian liền đến cửa hàng sách mua một số sách về đầu tư quản lý tài sản về xem. Chính sách đã triển khai, có không ít con đường kiếm tiền, nhưng đối với Lý Cường mà nói, có những con đường lực bất tòng tâm. Muốn hồi gì, ông chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Thông qua tự mình suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng Lý Cường quyết định đầu tư vào ngân sách. Tại sao ông quyết định đầu tư vào ngân sách? Lý Cường nhìn thấy, đầu tiên, họ có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hóa, trong đó không ít thạc sĩ, tiến sĩ. Những người này đều là những cao thủ về phương diện quản lý tài sản, họ không thể mạo hiểm khiến cho người đầu tư không kiếm được tiền, mà còn phải bảo vệ uy tín của mình. Họ sẽ vận dụng trí óc, chuyên nghiệp của mình, thiết kế ra tổ hợp đầu tư hợp lý, phối hợp một cách tốt nhất giữa thu lợi và mạo hiểm. Kế đến, họ sẽ tập trung tiền của mọi người lại, có một số vốn hùng hậu, từ đó có thể tiến hành nhiều đầu tư kết nối. Cho dù có đầu tư bị tổn thất, nhưng phía đông không sáng thì phía tây sáng, còn có những đầu tư khác có thu lợi, làm như thế mức rủi ro là rất thấp. Cuối cùng vẫn có thể giúp người đầu tư thu lợi. Lý Cường nhận thức được rằng, hai điểm này đã đủ khiến ông theo không kịp. Huống hồ gì, công ty ngân sách khi đầu tư còn có không ít ưu thế khác. Điều ông phải làm là lựa chọn công ty ngân sách tốt, giao tiền cho họ kinh doanh, đến lúc đó thu lợi. Tuy nhiên đầu tư ngân sách tuyệt đối không phải dựa vào cảm giác và xung động, mà là phải thông qua sự học tập chăm chỉ và hiểu rõ chính sách quốc gia, xu hướng phát triển kinh tế. Khi chuẩn bị mua ngân sách, phải thông qua sự so sánh nhiều công ty ngân sách, lựa chọn công ty tốt nhất mà đầu tư. Có rất nhiều loại ngân sách, có công ty mạo hiểm lớn cũng có công ty mạo hiểm nhỏ. Lý Cường khá thích những công ty có mức mạo hiểm bình quân thích đáng, ví dụ như ngân sách kiểu cổ phiếu, ngân sách bảo hiểm vân vân. Lý Cương suy nghĩ đến sự rủi ro, ông tuyệt đối không đem tất cả số trứng đặt vào trong một chiếc giỏ. Ông đã lựa chọn hai ngân sách để tiến hành đầu tư. Ông nói, mục tiêu đầu tư ngân sách của tôi là đồng thời có thể khống chế rủi ro, lại vừa có thể được thu nhập khá cao. Hơn một năm trôi qua, sự thực đã chứng minh việc lựa chọn đầu tư của Lý Cường là chính xác. Thời gian này, ngân sách mà Lý Cường đầu tư đã đem đến cho ông hồi báo 15% và 20%. Nếm được quả ngọt, Lý Cường càng thêm tin tưởng đối với ngân sách đầu tư. Ông còn khuyến khích người thân, bạn bè, đồng nghiệp không nên để tiền nhàn rỗi, phải học cách đầu tư quản lý tài sản, hưởng thụ trọn vẹn hồi báo hùng hậu do sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đem đến. Câu chuyện 78, phương án quản lý tài sản vững chắc của 50.000. Bạn có 50.000 đồng tiền tiết kiệm, muốn đầu tư quản lý tài sản, nhưng bạn lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyên gia quản lý tài sản sẽ chỉ cho bạn phương án quản lý tài sản vững chắc của 50.000. Gia đình của bà Phó ở Phúc Châu thu nhập mỗi tháng là 3.000 đồng, có nhà riêng và một căn nhà cho thuê, tiền thuê mỗi tháng là 500 đồng, tiền thuê ổn định thu theo năm, trong tay còn có 50.000 đồng tiền tiết kiệm, con gái năm nay 10 tuổi, cả nhà đều không mua bảo hiểm, hai vợ chồng đều có bảo hiểm y tế và xã hội. Bà hy vọng thông qua phương án quản lý tài sản vững chắc để nâng cao chất lượng cuộc sống. Gia đình bà Phó bình quân thu nhập mỗi tháng là 3.500 đồng, thuộc gia đình có thu nhập trung bình khá. Chuyên gia quản lý tài sản cho rằng, đối với gia đình như bà Phó mà nói, đồng thời với việc cân bằng thu chi thường ngày trong gia đình, còn phải tiến hành đầu tư quản lý tài sản, giúp tài sản tăng thêm giá trị, để con cái sau này có thể học tập đến nơi đến chốn và hai vợ chồng có thể dưỡng già. Cụ thể mà nói, do thu nhập không cao, chiến lược đầu tư của họ cần phải tương đối vững chắc. Đối với 50.000 đồng tiền tiết kiệm, bà Phó có thể đem 40.000 đầu tư vào công trái kỳ 3 năm, thu lợi ổn định, thu lợi năm có thể đạt 3,5%. 10.000 đồng còn lại tích đầu tư vào ngân sách kiểu cổ phiếu, tuy có độ mạo hiểm nhất định nhưng thu lợi năm dự tính có thể đạt đến trên 5%, thậm chí có thể nhiều hơn như thế. Vừa có thể thu lợi không thấp hơn mức vốn, vừa có cơ hội thu lợi cao, đồng thời tiền cho thuê nhà tương đối ổn định, còn hai vợ chồng bà Phó đã có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, nhưng cả gia đình không ai mua bảo hiểm cả, vì thế có thể dùng tiền thuê nhà mua bảo hiểm. Hai vợ chồng sẽ mua bảo hiểm nhân thọ định kỳ 20 năm, cộng thêm 100.000 cho bệnh nặng và 100.000 cho bảo hiểm tai nạn, phí bảo hiểm hàng năm khoảng 650 đồng. Mua hai bảo hiểm cho con gái 20.000 định kỳ 20 năm, phí bảo hiểm hàng năm là trong vòng 1.000 đồng. Phí bảo hiểm của ba người trong năm hợp tính là 2.300 đồng, không chiếm tới 10% số tiền thu nhập, sẽ không ảnh hưởng đến việc chi tiêu hàng ngày của gia đình. Phí bảo hiểm dùng phương thức một năm đóng một lần, không cần phải dùng đến tiền lương thu nhập và tiền vốn 50.000 đồng hiện có. Lấy 2.000 đồng tiền lương thu nhập mỗi tháng dùng cho việc chi tiêu cuộc sống hàng ngày, tiết kiệm 1.000 đồng, cộng thêm số tiền thuê hàng năm được 3.700 đồng, dùng để mua ngân sách thị trường tiền tệ, tận dụng triệt để số tiền thu nhập. Dự tính tỷ lệ thu lợi hàng năm đạt đến 2,2-2,8%. Câu chuyện 79, yêu công trái. Gia đình ông Trương làm công việc tài chính trong một xí nghiệp phần mềm đầu tư nước ngoài rất nổi tiếng, là người đầu tư công trái không nhiều. Trong một quán trà ưu nhã, ông thông thả thuật lại câu chuyện đầu tư vào công trái của mình. Sau khi trả tiền mua nhà đợt đầu, trong tay tôi cũng chỉ còn 40-50 ngàn, bạn cũng biết tôi là người làm công việc tài chính, gửi tiền vào ngân hàng thì luôn cảm thấy có một chút thiệt thòi, nắm tiền vào cổ phiếu thì không có nhiều tinh lực, vì thế mới ngẫm nghĩ đến công trái, chỉ mới bắt đầu từ năm trước đây thôi, nhưng mãi làm cho đến khi yêu thích công việc này lúc nào không biết, thật sự còn có lúc muốn thôi, cũng không được. Điểm quan trọng hàng đầu nhất là khá hiếm xảy ra sự cố mạo hiểm ít, không phải quá lo lắng về tổn thất, ông Trương nói. Ông Trương là một người trong không nhiều số người đầu tư thông qua công ty chứng khoán để mua bán công trái. Ông cảm thấy giá cả của công trái có khả năng dự đoán trước được nhiều hơn so với cổ phiếu. Ảnh hưởng chủ yếu đến giá cả công trái là lãi suất, dường như không biến động, nếu có biến động cũng rất thấp. Còn nguyên nhân làm cho cổ phiếu biến động quá phức tạp, vừa có vĩ mô lại có vi mô, khả năng không dự biết trước được quá mạnh. Phát hiện cơ hội như thế nào, ông Trương đã phân loại đối với 18 công trái trước mắt ông có thể mua, đối với 2 công trái còn cách ngày đến kỳ hạn hơn 10 năm. 21 công trái và 2 công trái. Chúng lần lượt còn có 18 năm, 14 năm đến kỳ, giá cả trước mắt đều không thấp, cho nên không cần lo lắng. Trái phiếu loại này chỉ có thể khi lãi suất tăng cao đến một trình độ nhất định mới có thể mua được, lúc đó dự tính lãi suất sẽ giảm thấp, cơ hội gặt hái được lợi nhuận cũng đến. Đối với trái phiếu trung kỳ, nhưng tôi ảnh hưởng đến giá cả rất nhiều, nhưng chỉ cần nắm bắt được nguyên tắc cơ bản, trên cơ bản có thể tìm được cơ hội đầu tư. Đó chính là cùng tỷ lệ lợi tức thì kỳ hạn càng ngắn càng tốt. Cùng kỳ hạn thì tỷ lệ lợi tức càng cao, càng có giá trị đầu tư, tầm hai trái phiếu có thời gian là 5 năm và 9 năm mà nói. 21 con trái 15 thu được lợi tức 2,67%, 2 con trái 3 thu lợi tức 2,65%. Thời gian đến kỳ của cái sau dài hơn cái trước, lợi tức thu được lại thấp hơn, hiển nhiên đầu tư cái trước đảm bảo hơn nhiều. Đối với 96 con trái ngày đến kỳ chưa đến 1 năm, thu lợi khá cố định, trong thời gian ngắn cũng không thể có biến động lớn trên giá cả, không có gì đáng lo lắng. Nhưng đối với người đầu tư yêu cầu tính lưu động tiền vốn cao thì lại không phải là một sự lựa chọn tốt. Một cơ hội quan trọng khác chính là phát hành công trái mới, loại này dường như là cổ phiếu mới thất bại trong thị trường cổ phiếu lúc trước, nguyên nhân cụ thể còn chưa rõ, nhưng vẫn có cơ hội tiềm ẩn. Ngày đầu phát hành 3 công trái lần này đạp phá số tiền ghi trên mặt chứng từ, thu mua có lẽ có cơ hội thu lợi. Tiến hành tổ hợp đầu tư, ông Trương có yêu cầu khá cao đối với tính ổn định của lợi tức, cho nên cách đầu tư chưa thích hợp với tất cả mọi người, nhưng đầu tư trong điều kiện cho phép tổ hợp đầu tư quả thật đảm bảo tính ổn định của lợi tức. Đại khái giữa các kỳ hạn trái phiếu có mối liên hệ nhất định. Ông Trương đã từng lấy tiền đầu tư chia làm 3 phần bằng nhau, lần lượt đầu tư vào 3 loại trái phiếu có kỳ hạn khác nhau là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Mỗi năm như thế đều có 1/3 đến kỳ, lợi tức tương đối ổn định. Người đầu tư thích tính ổn định, có thể thử phương pháp này. Ngoài ra phương pháp này kỳ thực cũng đáng thử, đó chính là vì đảm bảo tính lưu động mà đầu tư vào công trái ngắn hạn, vì đảm bảo trái phiếu thu lợi, thì có thể chọn trái phiếu dài hạn, không mua trái phiếu trung kỳ. Duy trì tâm thái bình hòa, chỉ hy vọng dựa vào phương thức nào đó trong một đêm trở nên giàu có, thì tính khả năng của loại này càng ngày càng ít. Trong thị trường đầu tư càng ngày nóng bỏng đặc biệt như thế này, ông Trương thẳng thắn nói thái độ của mình, đối với việc đầu tư vốn là bản thân tuyệt đối không phải đầu tư tất cả vào công trái. Tôi có công việc của riêng mình, thu nhập cũng tạm ổn, nuôi gia đình sống qua ngày thì không có vấn đề gì, cho nên có thể kiếm được một chút gì đó cố nhiên là tốt, lỗ vốn một chút cũng chẳng sao. Cho dù việc đầu tư công trái rủi ro khá ít, nhưng tuyệt đối không dễ dàng để thu được lợi lớn, chỉ cần ngày thường quan tâm chú ý đến hướng đi của chính sách vĩ mô, đặc biệt là sự biến động của giá cả và lãi suất, suy nghĩ nhiều, tổng kết quy luật biến động của mỗi trái phiếu, muốn nắm vững kỹ xảo đầu tư công trái tuyệt đối không khó. Câu chuyện 80, cuộc sống hàng giao theo kỳ hạn hạnh phúc của L nhỏ. L nhỏ cầm tinh con dê, năm nay 26 tuổi. Đừng thấy tuổi của anh ta còn nhỏ mà xem thường. Anh ta đã lặn lội trong khoảng thời gian gần 4 năm ở thị trường hàng giao theo kỳ hạn. Sự rủi ro của việc giao hàng theo kỳ hạn lớn hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu. Điều này khiến cho rất nhiều người vừa nhắc đến kỳ hạn liền biến sắc, nhưng L nhỏ đồng thời chịu sự rủi ro, lại hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà hàng giao theo kỳ hạn đã đem đến cho mình. Dùng cách nói của anh, sau khi bạn thực sự hiểu rõ hàng giao theo kỳ hạn, bạn sẽ phát hiện nó thực sự rất đáng yêu. 200.000 thành 40.000 chỉ trong 2 ngày. L nhỏ tốt nghiệp ở trường Đại học Tài chính Tây Nam, tuy làm công việc thu chi trong một tháng ở một đơn vị quốc doanh, nhưng phải đối mặt với khoản tiền lương ít ỏi đến tội nghiệp. Anh cắn răng nghỉ việc không làm nữa, cầm lấy số tiền mấy chục ngàn mà cha mẹ cho, anh bước vào thị trường hàng giao theo kỳ hạn, trở thành một người nổi tiếng trong ngành nghề này. Đầu tiên dùng một ít tiền thăm dò đường, đây là thao tác khi tôi mới bắt đầu, L nhỏ nói, tuy số tiền vốn có thâm hụt không ít, nhưng tổng kết cũng đã giữ lại đại bộ phận núi xanh. Công phu không phụ lòng người, sau khi L nhỏ từng bước dò dẫm ra được quy luật của thị trường hàng giao theo kỳ hạn, năm 2002, anh bắt đầu hành động. Tháng 9 năm đó, L nhỏ cầm số tiền hơn 10.000 đồng còn thừa lại, lúc đó đã tổn thất hơn phân nửa. Nhập đầu tư vào đầy kho, giá cả lúc đó là hơn 2.200 một tấn, L nhỏ nhớ lại, tuy sau này đầu tư tăng cao, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác sợ hãi của việc đầy kho, không biết phán đoán chính xác hay không. Sau khi mua về, đầu tương trong tay L nhỏ bắt đầu tăng nhanh giá, ông thừa cơ hội này không ngừng nhập về kho, đến tháng 1 năm 2003, khi mỗi tấn cao nhất là vượt qua 2.600 đồng, tổng mức hạn mục xuất nhập của L nhỏ đã vượt qua 200.000 đồng. Chính là lúc ông đang vui mừng, thì một tin đồn đã khiến đầu tương hàng giao không kỳ hạn này xuất hiện sự sụt giá. L nhỏ nhớ lại, ngày đầu tiên khi xuất hiện sự sụt giá, kỳ thực trong lòng rất sợ, nếu cứ liên tục sụt giá thì tiền vốn cũng không thể thu hồi. Nhưng ông phản ứng rất nhanh, ngày hôm sau khu sụt giá ông bán tháo thành công. Nhưng của cải hạng mục xuất nhập của 200.000 đồng nhanh chóng trở thành 40.000 đồng, từ 200.000 trở thành 40.000 đồng chỉ vỏn vẹn trong thời gian 2 ngày. Lại ra tay, biến 20.000 thành 200.000, đầu tư mây mưa thất thường đã đem đến cho L nhỏ một bài học mạo hiểm, hành động về sau nên cẩn thận nhiều hơn nữa, dường như lại không dám nhập đầy kho nữa. Trong chớp mắt, hơn nửa năm đã trôi qua. L nhỏ lại kinh doanh buôn bán nhỏ, nhưng tiền vốn lại chẳng tăng được bao nhiêu. Nhưng L nhỏ không kiên nhẫn ngồi yên, cho nên vào tháng 9 năm 2003 lại ra tay, lần này không nhập đầy kho nữa, chỉ cần dùng 20.000 đồng để nhập sản phẩm đồng giao theo kỳ hạn. lúc đó mỗi tấn là 18.000 đồng, sau đó Đồng Giao theo kỳ hạn chính thức nhập vào thành phố Đại Ngu. Vào trước mùa xuân tháng 1 năm 2004, L nhỏ lấy mỗi tấn 24.000 đồng bán thuận lời, hạng mục xuất nhập thiện kim đã từ 20.000 đồng tăng lên 200.000 đồng, nhưng L nhỏ vẫn hối hận, nếu lúc đó đợi đến sau mùa xuân, tôi chắc chắn sẽ vượt qua 1 triệu đồng. Nhưng L nhỏ cũng rất thỏa mãn, kỳ thực để có được lợi nhuận là điều không dễ dàng gì, có thể từ mấy chục ngàn biến thành 200.000 đồng, điều này là đủ rồi. Tham gia cổ phiếu quán rượu. Huy động thành công vào năm 2004, L nhỏ trong vòng một thời gian ngắn, tiền vốn trong tay đã tăng lên gấp 5 lần, nhưng L nhỏ mới hơn 20 tuổi lại rất biết nghĩ, mạo hiểm thị trường quá lớn, thường sẽ đi đến bờ sông, làm sao cũng không ướt chân. L nhỏ lấy tiền vốn của mình, cùng với người bạn lập ra một quán rượu. Buổi sáng làm hàng giao theo kỳ hạn, buổi tối kinh doanh, ngày ngày trải qua vô cùng thoải mái. Bây giờ mỗi tối L nhỏ luôn chiêu đãi các bạn bè trong quán rượu mình kinh doanh, một ly rượu, một bài nhạc phát. Luôn khiến cho L nhỏ cảm thấy toàn thân thư giãn thoải mái.